Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy, các người phụ nữ vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng rất đỗi vui mừng, chạy về báo tin cho môn đệ Đức Giêsu hay. Bỗng Đức Giêsu đón gặp các bà và nói: "Chào chị em." Các bà tiến lại gần người, ôm lấy chân và bái lạy người. Bấy giờ Đức Giêsu nói với các bà: "Chị em đừng sợ, về báo cho anh em của thầy để họ đến Galilee, họ sẽ được thấy thầy ở đó." Các bà đang đi thì có mấy người trong đội lính canh mồ vào thành báo cho các thượng tế biết mọi việc đã xảy ra. Các thượng tế liền họp với các kỳ mục. Sau khi bàn bạc, họ cho lính một số tiền lớn và bảo: "Các anh hãy nói như thế này: ban đêm đang lúc chúng tôi ngủ, các môn đệ của hắn đã đến lấy trộm xác. Nếu sự việc này đến tai quan tổng trấn, chính chúng tôi sẽ dàn xếp với quan và lo cho các anh được vô sự." Lính đã nhận tiền và làm theo lời họ dạy. Câu chuyện này được phổ biến giữa người Do Thái cho đến ngày nay. Đó là lời Chúa. Mời anh chị em ngồi xuống. Thưa anh chị em, hôm nay là ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Niềm vui Phục Sinh không chỉ dừng lại vào đêm thứ bảy hay là ngày Chủ Nhật Phục Sinh, mà giáo hội muốn con cái của mình kéo dài niềm vui ấy trong suốt một tuần, gọi là tuần Bát Nhật Phục Sinh. Đó là lý do hôm nay là ngày thứ hai, đáng lẽ giáo điểm tin mừng không có thánh lễ buổi chiều, nhưng vì để cho anh chị em cảm nhận được niềm vui Phục Sinh và để chúng ta sống theo nhịp phục vụ của giáo hội, chúng tôi anh chị em đã cố gắng có thánh lễ chiều hôm nay, mặc dù là sau một tuần thánh, sau những hoạt động rất là vất vả, sau những tổ chức rất công phu, anh chị em ai cũng mệt, nhưng vẫn cố gắng để có thánh lễ chiều hôm nay cho anh chị em. Và chúng tôi rất là vui mừng khi thấy anh chị em mặc dù không được thông báo mà vẫn đến đây vì muốn sống cái niềm vui Phục Sinh trong tuần Bát Nhật này bằng ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Một tràng hoa tay thật lớn để chúng tôi chào mừng những anh chị em đó. Vâng, thưa anh chị em, chỉ có những người có được cái niềm tin vào Chúa Kitô Phục Sinh mới có được niềm vui Phục Sinh và mới chấp nhận chiều hôm nay chúng ta bất công bất việc bất thời giờ để dành mà đến đây tham dự ngày thứ hai trong tuần Bát Nhật Phục Sinh. Một lý do thứ hai nữa đó là chúng ta đang sống trong tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót mà sẽ mừng trọng thể vào ngày Chủ Nhật tới đây, Đại lễ Kính Lòng Chúa Thương Xót. Và chúng ta đang làm tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, bắt đầu từ thứ sáu vừa rồi là thứ sáu tuần thánh, kéo dài 9 ngày cho đến ngày Chủ Nhật tới là Đại lễ Lòng Chúa Thương Xót. Cho nên để không có ngắt quãng của tuần Cửu Nhật, chúng tôi cố gắng có thánh lễ chiều hôm nay cho anh chị em để cùng với nhau chúng ta liên lỉ cầu nguyện lòng Chúa thương xót với tuần Cửu Nhật để chuẩn bị mừng đại lễ lòng Chúa thương xót. Và đó cũng là bổn mạng của giáo điểm tin mừng giáo xứ lòng thương xót. Đức Tổng Giám mục đã ký giấy là thành lập giáo xứ lòng thương xót và chúng tôi đã chọn là lễ Chúa lòng thương xót làm bổn mạng của giáo xứ lòng thương xót. Cho nên chúng ta có tuần Cửu Nhật này để tất cả anh chị em chuẩn bị tâm hồn mình, mừng đại lễ lòng Chúa thương xót và để mừng bổn mạng của giáo xứ lòng Chúa thương xót giao điểm tin mừng chúng ta. Vì thế mà trong tuần cửu nhật này, anh chị em cố gắng hết sức tham dự đều đặn và cầu nguyện hết lòng để Chúa lòng thương xót xót thương đến chúng ta, đến giáo điểm tin mừng đang trong những giây phút rất là khó khăn này, và để hiệp thông với Hội đồng Giám mục Việt Nam ngày hôm nay cũng khai mạc phiên họp của Hội đồng Giám mục từ ngày thứ hai cho đến ngày thứ sáu. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa Thánh Thần đến trên các giám mục là những người lãnh đạo về mặt tinh thần của Giáo hội Công giáo Việt Nam, để các ngài có được những sự khôn ngoan, có những sự lựa chọn sáng suốt làm theo thánh ý của Chúa. Đó là những lý do mà chúng ta có những giờ cầu nguyện này. Trong lúc đó thì để chuẩn bị mừng bổn mạng lễ Chúa lòng thương xót, chúng tôi có gì cầu nguyện và làm việc bác ái. Nhóm thiện nguyện của Cộng đoàn lòng thương xót giáo điểm tin mừng đã ra đi vào tối ngày hôm qua. Sau khi đại lễ lòng phục sinh xong thì anh chị em lên đường để đến Ba Mê Thuật tặng quà cho những vùng sâu vùng xa, đặc biệt là các anh chị em dân tộc, với ý nguyện đó là để chuẩn bị cho đại lễ lòng Chúa thương xót bổn mạng của giáo điểm tin mừng. Thưa anh chị em, ở đây chúng tôi không có chuẩn bị bằng những cờ quạt rước sách chống phách linh đình, bằng những liên hoan rồi văn nghệ rồi thì đủ thứ tốn kém. Nhưng chúng tôi làm hai công việc là tuần cửu nhật chuẩn bị tĩnh tâm mừng đại lễ lòng Chúa thương xót làm bổn mạng của giáo điểm tin mừng, và đi làm công việc bác ái để chuẩn bị mừng đại lễ lòng Chúa thương xót bổn mạng giáo điểm tin mừng. Hai công việc đó chúng tôi nghĩ rằng đẹp lòng Chúa hơn là rước sách kèn trống rồi lễ hội tưng bừng ăn nhậu đủ thứ hết. Anh chị em có đồng ý không? Đồng ý thì cho một tràng pháo tay thật lớn lên thưa anh chị em. Thưa anh chị em, và một điểm nữa chúng ta cũng hiệp thông với hai cái biến cố lớn xảy ra trong giáo hội là biến cố cháy nhà thờ Đức Bà Paris ở bên Pháp. Có khi là nhờ cái biến cố đó mà ngày hôm nay nhiều người Pháp đã bỏ đạo lại được ơn quay trở về. Họ đã cầu nguyện sốt sáng hơn, cũng như người Mỹ khi mà chứng kiến cái tháp đôi chỉ trong tích tắc bị bọn khủng bố làm cho tan như là nước, thì những người Mỹ đã đốt nến lên và cầu nguyện sốt sáng hơn. Biến cố nhà thờ Đức Bà Paris bị cháy như thế đó làm cho nhiều người tiếc nuối, nhưng cũng đốt nóng lên cái tâm hồn nguội lạnh băng giá của nhiều người Công giáo ở bên nước Pháp. Hai cái biến cố đó, bây giờ thêm một cái biến cố thứ ba, đó là những vụ khủng bố ở Sri Lanka. 8 vụ khủng bố cho chất nổ, trong đó có 3 ngôi nhà thờ, và với gần 200 người chết. Cái biến cố đó làm rúng động, đặc biệt là vào ngay đêm phục sinh, đêm vọng phục sinh. Cho nên chúng ta hiệp thông với giáo hội trong niềm vui, trong nỗi buồn, trong tất cả nhịp sống của giáo hội, vì giáo điểm tin mừng của chúng ta là một thành phần ở trong giáo hội, là một hạt cát ở trong sa mạc lòng thương xót, là một giọt nước ở trong biển lòng Chúa thương xót. Trong đó tất cả những thành phần của giáo hội liên kết với nhau, vui buồn có nhau và hiệp thông trong những lời cầu nguyện. Đấy là tâm tình mà anh chị em chúng ta dâng lên Chúa trong tuần cửu nhật kính lòng Chúa thương xót và trong tuần bát nhật phục sinh này. Một tràng pháo tay nữa thật lớn thưa anh chị em. Nói Chúa đã sống lại thì anh chị em giơ cao cái cuốn tập san nhờ mẹ đến với Chúa, mà số đặc biệt là mừng Chúa phục sinh và kính lòng thương xót Chúa nha. Hallelujah nha. Chúa đã sống lại. Giờ cuốn sách, mời cuốn sách không có thì mới giờ quạt nha. Chúa đã sống lại. Hallelujah. Bé lắm, hallelujah này, bé lắm chưa thôi. Chúa đã sống lại. Hallelujah. Chúa đã chiến thắng. Hallelujah. Chúa chiến thắng tử thần. Hallelujah. Chúa chiến thắng sự dữ. Hallelujah. Chúa ban niềm vui cho chúng ta. Vâng thưa anh chị em, niềm vui phục sinh chỉ có được khi chúng ta tin chắc chắn vào Đức Kitô đã chết và đã sống lại. Và niềm vui ấy làm cho cuộc sống Kitô hữu hàng ngày của chúng ta, dẫu rằng còn nhiều khó khăn, còn nhiều thử thách, ta vẫn biết được rằng là qua những khó khăn, qua những thử thách đó, qua thập giá thì đến, qua thập giá thì đến. Thưa anh chị em, chuyện các thánh ẩn tu ở trong sa mạc thời giáo hội tiên khởi có kể lại câu chuyện như sau. Có một người đàn ông nọ nghe đồn về rất nhiều phép lạ do các bậc chân tu thánh thiện thực hiện, nhưng ông không chấp nhận một lời đồn đãi nào cả. Ông chỉ tin những gì mắt thấy và tai nghe mà thôi. Thế là ông ta lên đường để diện kiến cho bằng được vị chân tu mà nghe đồn là vị chân tu ấy đã làm nhiều phép lạ. Ông gọi một đệ tử lại và hỏi: thầy của anh đã làm được bao nhiêu phép lạ rồi? Ông mới hỏi người đệ tử của vị chân tu đó là: thầy của anh làm được bao nhiêu phép lạ rồi? Thì người đệ tử trả lời: thưa, không thể đếm xuể được. Ở trong xứ của ông đó, người ta xem như là phép lạ mỗi khi mà Thiên Chúa làm theo ý muốn của con người. Ở xứ của ông, người ta coi phép lạ khi phép lạ xảy ra là gì? Khi mà Thiên Chúa làm theo ý muốn của con người. Còn ở đây thì trái lại, chúng tôi coi là phép lạ mỗi khi con người thực thi thánh ý của Chúa. Anh chị em nghe rõ không? Ở đây chúng tôi coi là phép lạ mỗi khi con người thực thi thánh ý Chúa. Còn bên các ông coi là phép lạ khi nào mà Thiên Chúa làm theo ý muốn của con người, tức là làm theo ý con, đừng xin theo ý cha. Còn ở đây là đừng xin theo ý con, một vâng theo ý cha đã định trước muôn đời. Thưa anh chị em, một câu trả lời làm chúng ta phải suy nghĩ rất nhiều. Người ta coi phép lạ là những gì mà Thiên Chúa làm theo ý muốn của con người. Tôi đau bụng đến cầu khấn, Chúa phải làm theo ý muốn của tôi là hết đau bụng thì tôi cho đó là phép lạ. Tôi bị ung thư thời kỳ cuối, tôi đến cầu khấn và Chúa cho tôi khỏi, tôi coi đó là phép lạ. Thường thì người ta vẫn nghĩ như vậy. Nhưng anh chị em đến đây này, đến giáo điểm tin mừng này, và chúng ta xác tín rằng là phép lạ không phải là Thiên Chúa làm theo ý muốn của con người. Không phải tôi đến đây tôi nói gì là Chúa phải làm theo. Không phải tôi đến đây hay là tôi đi cầu đi khấn ở đâu, có những người họ cho Thiên Chúa như là đầy tớ của họ. Họ nghĩ họ có tiền, họ đem tiền đến họ khấn. Mà giống như cái ông nào bảo là cái gì không mua được bằng tiền thì mua được bằng nhiều tiền hơn. Tưởng rằng như vậy là ngon, bây giờ đang ngồi tù đó, lấy tiền đó mà mua có được tự do hay không, mà hoanh hoang mà phất lác. Thì người ta cứ cho rằng là khi mà tôi khấn nhiều thì Chúa ban nhiều, tôi lỡ ít thì Chúa ban ít. Ta coi Chúa như là cái người mà đầy tớ của mình. Không bao giờ chúng ta được có suy nghĩ như vậy. Và khi chị em đến đây, anh cầu nguyện với lòng thương xót Chúa là sự tín thác vào Chúa. Mà tín thác vào Chúa có nghĩa là con không thấy, con không hiểu, con không biết chuyện gì xảy ra, nhưng con vẫn lạy Chúa Giêsu con. Lạy Chúa Giêsu con. Con đến đây con cầu, con khấn, con nguyện, nhưng cuối cùng con vẫn nói rằng đừng theo như ý. Một xin vâng ý. Vâng ý cha, ý Chúa. Đấy điều quan trọng nhất khi chị em đến đây. để được ơn là phải như vậy. Mà khi chị em cầu nguyện như vậy thì chị em đã được ơn rồi. Ơn đó là làm mọi sự theo ý của Thiên Chúa. Đó là cái phép lạ. Đó là cái phép lạ. Cho nên tôi vẫn nói với anh chị em, nếu anh chị em cầu nguyện đến đây, ung thư giai đoạn 1, cầu nguyện về nhà phát hiện ung thư giai đoạn 3, còn tín thác vào Chúa không? Còn hay không? Sợ rồi. Còn hay không? Mãi lên. Còn hay không? Khi mình còn như vậy thì đó là phép lạ lớn hơn cả phép lạ là thời kỳ cuối mà không còn gì nữa cả. Chưa lớn đâu. Thời kỳ cuối mà đi tái khám, bác sĩ bảo không còn dấu vết gì của ung thư cả. Hallelujah. Đó thì dễ không? Dễ không? Quá dễ. Đây nè, thời kỳ đầu đến khấn lòng thương xót Chúa, phát hiện là thời kỳ cuối về ha. Về ha. Không dám nói. Sợ rồi. Về phát hiện là thời kỳ cuối ha. Mạnh lên. Về phát hiện thời kỳ cuối thì mạnh dạn nói lên hallelujah. Về phát hiện chúng ta thấy rằng thời kỳ cuối mình sướng lên. Đấy là cái phép lạ lớn nhất. Phép lạ mà cả thế giới sẽ cúi đầu trước anh chị em ở giáo điểm tin mừng này. Họ khâm phục chúng ta, họ nể phục chúng ta, vì rằng phải công nhận rằng ở đây cái lòng tin của họ vững mạnh còn hơn bản thân. Lòng tin ấy không có cái gì mà có thể lay chuyển được họ. Đấy, phải như vậy cơ. Chứ không phải là đến đây, mày ơi mày đến đi cầu cái gì được đó à, cầu gì được đó à, đến đi. Có chuyện nó chuyện nhỏ quá ai chả làm được, đúng không? Nhưng mà đến đây, chúng tôi đến đây là để chúng tôi, không phải để chúng tôi cầu, chúng tôi xin, nhưng mà đến đây để chúng tôi tìm ý của Chúa mà chúng tôi thực hiện. Và khi tìm ý Chúa mà chúng tôi thực hiện thì đấy là phép lạ cả thể, phép lạ lớn hơn bao giờ hết thưa anh chị em. Cho nên tạ ơn Chúa là qua cái biến cố vừa rồi, anh chị em mình vững tin hơn. Anh chị em mình không còn dựa vào những cái cảm tính, cảm tình, cảm xúc của mỗi người nữa. Nhưng mà đức tin của anh chị em đã được nâng cấp hơn lên rồi. Cho nên buổi chiều ngày hôm nay, ngày thứ hai tuần Bát Nhật, và là ngày thứ tư trong tuần Cửu Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót, mà anh chị em vẫn đến đây được, đó là cái phép lạ. Đó là cái phép lạ. Vì rằng là giờ này người ta đang đi chơi, người ta đang đi nghỉ, người ta đang ở nhà lo bao nhiêu chuyện khác, mà anh chị em vẫn đến đây. Mặc dù trước đó biết rằng là ngày thứ hai thường xuyên vẫn là không có thánh lễ, từ đầu năm 2019 đến bây giờ buổi chiều không có. Vậy mà hôm nay anh chị em vẫn đến đây được. Ai đang hiện diện đây giơ tay cao lên coi. Giơ tay cao lên. Vỗ một tràng pháo thật lớn để chúng ta chào nhau. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Nhớ cao lên. Tạ ơn Chúa. Hallelujah. Đã kêu mời con đến đây tuần Bát Nhật, tuần Cửu Nhật, lòng thương xót con dọn mình bằng bác ái, bằng hy sinh, bằng cầu nguyện, bằng tín thác theo ý Chúa. Alleluia. Sướng lắm thưa anh chị em. Chúng tôi thấy rằng những anh chị em đang hiện diện ở đây, đó là một cái ơn rất lớn. Và nhiều người mà đang theo dõi chúng ta trên livestream, họ cũng đang vui mừng lắm thưa anh chị em. Vì họ thấy được rằng cái phép lạ cả thể đang xảy ra ở đây. Khi mỗi người đến đây nhìn nhận rằng phép lạ là khi con người làm theo ý Chúa, chứ không phải phép lạ xảy ra khi Thiên Chúa làm theo ý của con người. Thưa anh chị em, đó là ý tưởng mà chúng ta có thể rút ra được trong bài tin mừng ngày hôm nay, thứ hai tuần Bát Nhật Phục Sinh. Thánh Matthew là tác giả duy nhất đã so sánh thái độ của hai dạng chứng nhân về việc Chúa phục sinh. Với một cái biến cố Chúa phục sinh, biến cố nấm mồ trống đó, có hai, gọi là hai phe đi, hai bên đi. Một bên là những phụ nữ đã từng theo Chúa Giêsu, là những người chân yếu tay mềm. Một bên là những lính canh mồ do các thượng tế và biệt phái sắp đặt, là những người là có võ trang hùng hậu. Một bên là chân yếu tay mềm, một bên là võ trang hùng hậu. Hai bên đó chuyện gì xảy ra? Hai bên đều lãnh nhận một cái sứ điệp. Những phụ nữ được các thiên thần cổ võ đã lên đường loan báo sứ điệp phục sinh cho các tông đồ. Đấy là những người chân yếu tay mềm, những người không có một tấc sắt trong tay, nhưng họ có một niềm tin vững mạnh vào Đức Kitô phục sinh. Khi họ nhìn vào nấm mồ trống, họ cũng hoảng sợ. Nhưng thiên thần ngồi ở trong đó và nói: các bà đừng sợ, Đức Kitô ngài đã sống lại. Các bà hãy đi về và loan báo với các môn đệ rằng hãy chờ đó, người sẽ đón gặp họ ở Galilee. Các bà nhìn vào nấm mồ trống, được thiên thần nhắc bảo, những người chân yếu tay mềm ấy thì đã biến thành những con người vững như đồng, như thạch, với đức tin vững mạnh, chạy đon đả đi báo cho các tông đồ về cái chuyện đó, biến cái sợ hãi, biến cái đau thương thành một hành động của đức tin, là loan báo tin mừng phục sinh. Trong khi đó, những người lính canh mồ thoạt tiên thì họ cũng lãnh nhận được sứ điệp như thế. Họ đã chứng kiến một phép lạ, đó là nấm mồ trống. Họ đã chứng kiến được cái việc rõ ràng là khi Đức Giêsu được an táng trong mộ, những người thượng tế, những luật sĩ đã đến gặp Phi-la-tô và bảo rằng là: xin quan Phi-la-tô cho lính đứng canh cái nấm mồ này, kẻo những người môn đệ của ông ấy đến lấy xác ông ấy rồi phao ra rằng ông ấy đã sống lại. Vì lúc còn sống ông ấy bảo rằng là: chết 3 ngày ta sẽ sống lại. Cho nên xin Phi-la-tô sai lính canh. Phi-la-tô bảo rằng: các ông đã có lính canh đền thờ của các ông thì các ông cứ làm theo như các ông tính, tôi không có biết. Thế thì những thượng tế và luật sĩ mới sai lính canh cái ngôi mộ đó. Và thưa anh chị em, tôi hỏi anh chị em đây, chúng ta thử suy nghĩ coi. Khi mà mình canh nhà mà trộm nó đến, lúc mình còn thức thì mình biết trộm đến không? Biết không? Biết không? Nhưng mà lúc mình đang ngủ trộm nó đến mình biết không? Vậy thì tại sao mà những người lính đó chắc chắn rằng họ thấy được nấm mồ trống, họ thấy tảng đá được lăn ra, họ thấy cái phép lạ đó? Và khi họ thấy phép lạ đó, thay vì họ tin như là các người phụ nữ chân yếu tay mềm, nhưng những người này có võ trang hùng hậu, đã chạy đi báo cho những thượng tế và luật sĩ biết cái sự kiện đó. Và thay vì là người phải làm chứng rằng tôi đã thấy rõ ràng như vậy, vì mắt tôi đã thấy, nhưng họ đã vì, một là vì ham tiền, hai là vì sợ quyền. Một là vì ham tiền, hai là vì sợ quyền. Họ là lính mà, những ông lớn nói sao thì phải nghe. Cho nên những người có quyền là thượng tế và luật sĩ đã cho họ tiền và nói rằng là: cứ đi nói rằng là trong lúc chúng tôi đang ngủ thì môn đệ của ông đến lấy xác của ông. Trong lúc cha Long đang ngủ mà cha Long biết được rằng là ông trùm đến lấy củ khoai của cha Long, nghe có tin nổi không? Tin nổi không? Cha đang ngủ làm sao cha biết là người lấy là ông trùm, đúng không? Đúng không? Đang ngủ mà tại sao lại, mà nếu mà đang ngủ mà thấy ông trùm hay là bất cứ một người nào đến mà lấy đồ của mình có la lên không? Mình nhiệm vụ bảo vệ canh gác mà thấy người ta đến lấy trộm, mình có để cho người ta lấy không? Cho nên nếu mình thức thì chắc chắn là mình không để cho đầy tớ của Giêsu đến lấy xác, đúng không? Mà nếu mình ngủ thì mình không thể biết rằng là ai đã đến lấy xác và lấy lúc nào, đúng không? Mà đây lại nói rằng trong lúc chúng tôi đang ngủ ngon như vậy mà lại biết rằng là môn đệ của ông ấy đến lấy xác, vậy thì lời chứng ấy có thật hay là giả? Chứng gian hay là chứng thật? Đó là lời chứng hoàn toàn là gian. Mà lời chứng ấy của một người lính mà lại do chính những thượng tế luật sĩ cho tiền và suối người ta nói gian nói dối như vậy. Cái tội của người lính là một, nhưng mà tội của cái người đầu là gấp 10 lần. Vì đúng ra phải để cho người lính ấy làm chứng cho sự thật là đúng là nấm mồ đã trống và Giê-xu không còn trong đó nữa. Có nghĩa là Ngài đã phục sinh rồi, Ngài đã sống lại rồi. Tôi không thấy ai lấy xác mà xác đó không còn nữa. Tôi thấy rằng cái tảng đá đó nó được lăn ra mà không có thấy môn đệ nào đến lăn ra cả, không gọi xe cẩu đến mà hất tảng đá ra được. Vậy thì làm sao mà tảng đá lăn ra được? Tôi thấy chỉ thấy tảng đá lăn và nấm mồ trống, không phải làm chứng điều đó chứ. Nhưng bởi vì ham tiền và sợ quyền, ngày hôm nay cũng rất là nhiều người ham tiền và sợ quyền mà đã đi làm chứng gian, chứng dối, chứng giả để che lấp sự thật, để lấp liếm sự thật, để không dám nói sự thật, nhất là sự thật về lòng Chúa thương xót. Có những người biết rằng Chúa đang thực hiện những điều lạ lùng mà không dám nói, không dám đứng lên để mà làm chứng, không dám mạnh dạn nói lên cái sự thật. Có thể là vì ham tiền, mà nhất là sợ quyền. Vì những người có quyền họ chấn áp, mày mà nói là mày chết mất chức luôn, đuổi việc luôn, mày nói là mày sẽ bị trù dập, mày nói là mày làm chứng là mày sẽ bị hại cả nhà mày rồi thế này thế khác. Cho nên họ đe dọa làm cho những người dưới không dám mạnh dạn làm chứng cho sự thật. Ngày hôm nay chúng ta cũng dễ bị như vậy lắm thưa anh chị em. Cho nên những người lính đó đã bắp bóp méo sự thật và chối bỏ sự thật. Thì anh chị em chúng ta thấy rằng là một sự kiện nhưng mà có hai phản ứng. Với sự tuân phục của đức tin, các phụ nữ ấy đã đón nhận phép lạ và trở thành sứ giả của tin mừng phục sinh. Với sự tuân phục của đức tin là làm theo thánh ý Chúa, thì các phụ nữ ấy đón nhận rằng đó là phép lạ và trở thành người sứ giả của tin mừng phục sinh. Trong khi trái lại, với thái độ mù quáng và khước từ, những lính canh mộ ấy đã đem biến sự kiện ấy thành một bôi nhọ phỉ báng hàng 2000 năm qua thưa anh chị em. Và mãi mãi về sau thì sứ điệp phục sinh vẫn tiếp tục được loan báo. Người ta muốn cản cách nào thì cản, thì sứ điệp phục sinh ấy vẫn được loan báo. Bao nhiêu người đã mạnh dạn chết cho cái niềm tin ấy, bao nhiêu các thánh tử đạo đã mạnh dạn chết cho việc loan báo tin mừng ấy, làm chứng cho sự thật ấy. 117 thánh tử đạo Việt Nam cũng chết, dám mạnh dạn chết trước những người có chức có quyền, không sợ bất cứ một cái gì cả, cho dù chết thì chết, vẫn tuyên xưng rằng Đức Giêsu Kitô là Chúa, vẫn tuyên xưng rằng là tôi tin vào Thiên Chúa chứ không tin vào bụt thần, dứt khoát là như vậy. Những người lính canh mồ cũng chứng kiến điều lạ lùng, nhưng với họ thì không phải là phép lạ. Cho nên thưa anh chị em, nghe cho rõ đây, như anh chị em đang nghe và đang sống tại giáo điểm tin mừng, cũng như những người đang theo lòng Chúa thương xót, nghe đây, phép lạ thiết yếu không phải là một việc phi thường. Phép lạ thiết yếu không phải là một việc phi thường, nhưng trước tiên là một cuộc gặp gỡ trong đức tin và điện sáng lên. Phép lạ thiết yếu không phải là một việc phi thường, nhưng trước tiên là một gặp gỡ trong đức tin. Là một gặp gỡ trong đức tin. Chỉ trong đức tin con người mới nhận phép lạ. Nhớ, phép lạ thiết yếu không phải là một việc phi thường, Nhưng trước tiên là một gặp gỡ trong đức tin. Chỉ trong đức tin con người mới tin nhận phép lạ. Có phép lạ khi con người thực thi thánh ý Chúa. Nghe cho rõ, phép lạ thiết yếu không phải là một cái việc gì phi thường, nhưng trước tiên là một gặp gỡ trong đức tin. Và chỉ trong đức tin thì con người mới tin nhận phép lạ. Có phép lạ khi con người thực thi thánh ý Chúa. Không có đức tin người ta chẳng nhận đó là phép lạ đâu. Không có lòng tín thác người ta chẳng tin rằng đó là phép lạ đâu, thưa anh chị em. Cho nên Thiên Chúa vẫn tiếp tục thể hiện tình yêu của Ngài. Thiên Chúa vẫn tiếp tục hiện diện và tác động ở trong lịch sử nhân loại. Nhưng chỉ khi nào con người tin nhận và sống theo thánh ý Thiên Chúa thì con người mới nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Ngài. Chỉ khi nào con người tin nhận và sống theo thánh ý của Thiên Chúa thì con người mới nhận ra sự hiện diện và tình yêu của Người. Cho nên Chúa Giêsu đã tuyên bố phúc cho những ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Thưa anh chị em, có được tâm hồn trong sạch là để cho Chúa ngự, là chiều theo tư tưởng và ý muốn của Thiên Chúa. Trong tuần bắt nhập phục sinh này, trong mùa phục sinh này, anh chị em mỗi lần nghe loan báo về tin mừng phục sinh thì anh chị em khẩn khoản nài xin Chúa Giêsu phục sinh soi sáng và hướng dẫn tâm tư hành động của mỗi người chúng ta, để trong mọi sự chúng ta sống theo thánh ý của Thiên Chúa, và như vậy là cảm nhận được phép lạ của tình yêu Ngài trong từng phút giây của cuộc sống. Phải như vậy, phải cảm nhận được tình yêu của Chúa trong mỗi phút giây của cuộc sống. Chúng ta đang ở đây có là phép lạ chưa? Có phải là phép lạ không? Đâu cần gì phải có chuyện lạ lùng hiển nhiên. Cái chuyện mà nó cứ bơi ngược dòng đời đã là phép lạ rồi. Cái việc mà anh chị em đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa từ sáng đến tối đã là phép lạ rồi. Cái chuyện mà anh chị em chấp nhận là người ta muốn nói xuôi nói ngược, nói gì thì nói mà anh chị em vẫn trung kiên tín thác vào Chúa, đó là phép lạ rồi. Cho nên trước một cái sự kiện như thế này, trước một sự kiện nấm mổ trống, thì những người phụ nữ chân yếu tay mềm đơn sơ hồn nhiên tin rằng Chúa đã sống lại. Những người có chức có quyền thì tìm mọi cách để mà phủ lấp sự thật không nhận. Thì trước một cái sự kiện là bao nhiêu con người chạy đến với lòng Chúa thương xót ở đây, thì những người dân hồn nhiên đơn sơ, trong đó có cả người có đạo cũng như người không có đạo, thì tin rằng đó là phép lạ của lòng thương xót. Phép lạ của lòng thương xót, trong khi những người có chức có quyền, những người mà có thành kiến, những người mà không có tâm hồn trong sạch thì tìm mọi cách để mà phủ lấp, phủ nhận và rêu rao mọi cái điều để không chấp nhận rằng quyền năng lòng thương xót Chúa đang thể hiện nơi đây. Nhưng mà họ có phủ nhận hay là chấp nhận thì sự thật vẫn là sự thật. Sự thật vẫn là
sự thật.
Tỏ lên, sự thật vẫn là
sự thật.
Sự thật đó là chúng ta có một Thiên Chúa là đấng đầy quyền năng và giàu lòng. Sự thật đó là Thiên Chúa đấng đầy quyền năng và giàu lòng thương xót vẫn đang làm biết bao nhiêu điều lạ lùng trong cuộc đời của mỗi một người chúng ta. Và tại đây biết bao nhiêu nhân chứng đã làm chứng điều đó, thì sự thật vẫn là người ta có chối bỏ thì sự thật vẫn là người ta có không chấp nhận, có phỉ báng, có bóp méo sự thật thì sự thật vẫn là người ta có chức có quyền, người ta chèn ép người khác, người ta bắt người khác không tin nhận sự thật, nhưng sự thật vẫn là, đúng không thưa anh chị em? Đúng không? Đây, bây giờ tôi đưa tôi hỏi cô này lên đi. Con có được ơn gì của lòng Chúa thương xót không?
Dạ thưa cha, đây là lần đầu tiên con đến với giáo điểm ạ.
Lần đầu tiên con đến giáo điểm, ai giới thiệu con để con biết giáo điểm mà đây là lần đầu tiên con đến với giáo điểm?
Dạ, mẹ của con ạ.
Mẹ con nói sao?
Mẹ của con, vì con là có một cháu đang bị bệnh, mẹ con bảo con đưa con vào đây để xin lòng thương xót của Chúa để con của con có thể là bình phục được ạ.
Đây, bây giờ con, đây là bây giờ đang một thách đố đây nha. Con, mẹ con nói là con đến đây cầu nguyện lòng thương xót Chúa vì con có đứa con đau bệnh, để cho cầu nguyện để con của con được bình phục. Nếu con của con bình phục, con có tin vào Chúa không?
Dạ, bình thường con vẫn tin vào Chúa.
Trời hỏi con trả lời, đừng có nói, đừng có giả. Bình thường con vẫn tin vào Chúa. Bình thường ai chẳng tin vào Chúa là chuyện bình thường. Nói anh chị, bây giờ cha hỏi con này, nếu con cầu nguyện mà Chúa ban cho con khỏi bệnh thì con có tin vào Chúa không?
Dạ thưa có ạ.
Nếu con cầu nguyện mà con của con vẫn bệnh, con có tin vào Chúa không?
Dạ thưa có ạ.
Nếu con cầu nguyện con của con bệnh hơn, con có tin vào Chúa không?
Dạ thưa có ạ.
Một tràng pháo tay thật to thưa anh chị em. Đấy, đây là phép lạ đây. Đây con Dương, con đứng cao lên cho mọi người thấy, đây là cái phép lạ đây này. Đó, con tên là gì?
Dạ thưa cha, con tên là Maria Trần Thị Yến ạ.
Bao nhiêu tuổi?
Năm nay con 29 tuổi ạ.
Trần Thị Yến 29 tuổi. Đấy thưa anh chị em, phép lạ nó nằm ở chỗ đó. Phép lạ là mình đến không phải là mình bắt Chúa làm theo ý của mình để xảy ra cái điều như ý mình. Mình bảo đó là phép lạ. Phép lạ đó là con người thuận theo ý của Chúa. Mà dẫu rằng ý của Chúa nó khác ý của mình mà mình vẫn chấp nhận được, đó là phép lạ. Cả thể phép lạ lớn hơn mà người ta thường người ta phủ nhận cái việc này. Người ta phủ nhận cái việc này. Đây cha gửi tặng cho con một cái món quà mới. Đây là 270 bài giảng lòng Chúa thương xót. Mới toanh lần đầu tiên đi, cha tặng cho con nha. 270 bài giảng. Đây là 270 bài giảng lòng Chúa thương xót mới nhất phát hành vào mùa phục sinh năm 2019. Đổi mới cả về hình thức lẫn nội dung. Thưa anh chị em, đây gửi tặng cho con nha. Và cha gửi tặng cho mẹ của con. À, cha gửi tặng cho con lại cuốn thứ hai là những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2. Đọc những lá thư không gửi này thì anh chị em thấy rằng đó là những phép lạ. Những phép lạ khi mà một người trong tận cùng của đau khổ, đáng lẽ thì là phản kháng, đáng lẽ thì là nổi loạn, nhưng mà không phản kháng, không nổi loạn, mà lại ngồi viết thư cho Chúa Giêsu, lại ngồi viết thư cho Đức Mẹ, lại ngồi viết thư cho các thánh. Anh chị em có viết thư, con có viết thư cho người yêu con bao giờ chưa?
Dạ có ạ.
Con có viết thư cho bồ con bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Con có viết thư cho Chúa Giêsu bao giờ chưa?
Dạ chưa.
Thì đấy thưa anh chị em, đây là một người trong lúc mà cùng cực nhất, trong lúc mà cùng cực nhất, trong lúc mà khó khăn nhất, thay vì là mình bắt Chúa phải làm theo ý của mình thì mình để cho mình phải để cho ý Chúa thể hiện. Tôi thấy rằng đó là phép lạ xảy ra trong cuộc đời của tôi. Tôi viết lại những cái điều đó trong những lá thư không gửi, tập 1 và tập 2. Tôi gửi cho Chúa, gửi cho nhiều thành phần trong giáo hội và cho cả bạn trẻ nữa. Xin Chúa chúc lành cho bạn. Rồi, mời anh lên đây. Đấy, mời ông lên đây. Mời ông lên đây. Rồi, động cơ nào mà đưa ông đến đây?
Dạ thưa cha, con mấy người bà con của con ở xa ra đây thôi, nhưng mà có tới đây một vài lần rồi để giới thiệu cho chúng con tới đây khoảng 2 năm rồi đó cha.
Dạ. Còn ông giới thiệu cho người biết là ông tên gì và ông từ đâu đến?
Dạ tôi là Nguyễn Quang Thẩm, tôi ở Mỹ, ở tiểu bang Washington State. Nhân dịp và chúng tôi về đây đi thăm bà con rồi ghé lòng thương xót, có ghé đây lần thứ ba.
Vâng, ghé đây lần này là lần thứ ba. Ông cho biết ba lần ghé thì cái cảm nhận của ông như thế nào về giáo điểm Tin Mừng này? chắc chắn là có nhiều đổi thay. Trong 3 lần ghé thì ông thấy nó sự thay đổi như thế nào, chia sẻ cho mọi người.
Dạ, con thấy ai cũng nỗ lực tới đây để xin ơn là Chúa chữa cho. Con nghe rất nhiều người được khỏi bệnh tật này kia đó. Con cũng rất háo hức và muốn được tới đây để tham gia vào cái lòng thương xót của Chúa. Nhưng mà đối với vợ con á, thì thực sự là vợ con bị xương sống đó. Xương sống nó sập xuống rồi nó đè cái gân rồi làm cho tê và đau nhức hai cái chân. Rồi bà vợ con có gọi về cho cha, nhờ cha cầu nguyện, cha hứa cha cầu nguyện. Rồi cũng làm tuần tam nhật ở nhà thôi, đọc kinh cầu nguyện, rồi Chúa chữa cho khỏi. Vợ con, thay vì người ta, bác sĩ nói con phải đi mổ, tại vì không mổ nó sập xuống đi không được, nhưng mà bà sợ con cầu nguyện, rồi xin cha cầu nguyện. Rồi bây giờ Chúa chữa, bà xã con hết đau rồi, đi được ngon lành rồi cha.
Vâng, biệt tôi hỏi ông hallelujah. Bây giờ ông cầu nguyện làm tuần tam nhật xong, bà xã ông nó đang sập như một nửa, bây giờ cầu nguyện xong nó sập luôn, mà ông tính sao?
thưa cha, tôi con không biết làm chứng sao, nhưng mà con thấy Chúa chữa cho bà xã con.
Đấy, tôi hỏi ông mà, ông bị ông đang sập một nửa, ông làm tuần tam nhật xong nó sập luôn, ông tính sao?
Thì con cũng chịu vậy thưa cha.
Nếu mà mình, tôi vừa mới nói rằng phép lạ cả thể không là khi mà con người làm theo ý Chúa, chứ không phải là Chúa làm theo ý con người. Mà như cô bé cô ấy vừa nói là cầu nguyện mà con của cô càng nặng hơn mà cô vẫn tin thác. Thì ông từ Mỹ ông lặn lội về đến đây ông cầu nguyện. Giả dụ mà vợ ông không khỏi, mà lúc mà đi từ Mỹ về đây thì vợ ông đang hai vợ chồng đang dắt tay nhau đi được. Còn lúc mà đi từ Việt Nam về là ông phải bế vợ ông lên, ông tính sao?
Thì con cũng vẫn theo ý Chúa thưa cha.
Hallelujah! Hallelujah! Lúc đó ông còn dám đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa không?
Dạ thưa cha, con chắc phải làm chứ. Cha còn cầu nguyện mãi khi nào Chúa cho.
Tôi nói là lúc mà xảy ra chuyện đó ông còn dám đi loan báo tin mừng lòng thương xót Chúa không?
Dạ có ạ.
Tôi kể cho ông nghe câu chuyện của tôi. Là tôi cầu nguyện, nhiều người xin cầu nguyện và họ được ơn chữa lành. Trong khi đó bố tôi nằm đó mà tôi vẫn phải ngồi đứng trước mặt bố tôi giảng trong vòng 3 năm mà bị khó khăn, phải là giảng tại nhà và đóng cửa lại giảng. Mà trước những anh chị em đang ngồi đó, mình nói về lòng tín thác vào Chúa, mình nói về những ơn được Chúa chữa lành. Trong khi đó bố mình vẫn nằm trước mặt mình đang thoi thóp, anh chị em dám tín thác vào Chúa không? Thế chưa? Tôi thấy là cái phép lạ không phải là bố tôi được khỏi, mà phép lạ đó là bố tôi nằm đó mà tôi vẫn giảng được về lòng thương xót Chúa, vẫn giảng về tín thác vào lòng thương xót Chúa. Mà phép lạ hơn nữa là người ta vẫn tin vào cái chuyện đó, vẫn tin vào lời rao giảng đó, và người ta vẫn đến nghe giảng. Mặc dù những người khác thì bảo ngon lắm, nói hay lắm, cầu nguyện giỏi lắm, bố đang nằm kia kìa, cầu nguyện cho bố trỗi dậy đi. Có đúng không? Đúng không? Đấy, phép lạ là người ta vẫn tin, người ta vẫn nghe, tôi vẫn giảng, bố tôi vẫn đau và bố tôi vẫn chết. Mà Chúa thì vẫn vinh thắng chưa hết. Sau đó, chị tôi u não cũng nằm đó. Mà càng cầu nguyện thì chị tôi càng bại liệt dần. Mà tôi vẫn giảng, người ta vẫn nghe, người ta vẫn tin, người ta vẫn được ơn và chị tôi cũng vẫn chết. Chị em thấy không? Đó, nó khủng khiếp là như vậy. Và tôi càng cầu nguyện để cho tôi được tự do rao giảng thì cái vòng vây nó càng khép chặt lại, giống như là cái vòng kim cô ở trên đầu của Thầy Thiên Đại Thánh, phải không? Nó càng siết chặt lại, càng vùng vẫy bao nhiêu càng siết chặt lại bấy nhiêu. Và lúc đó là tôi đang muốn Chúa làm theo ý của tôi. Tôi nghĩ rằng là tôi được tự do thì đó là một cái phép lạ, nhưng mà không. Cái vòng kim cô càng siết chặt bao nhiêu thì trong tuyệt vọng nhất tôi vẫn nói lạy Chúa, Chúa con ném con xuống hỏa ngục, con vẫn tín thác vào Chúa. Đó là cái phép lạ lớn hơn. Thưa anh chị em, là như vậy đấy. Đây, tôi gửi tặng trong cái cuốn sách này, đã lắm rồi, ông chủ khó ông đọc đi. tôi tặng cho ông. Ông đi về, ông đi loan truyền cho mọi người nha. Chưa gì đã chối rồi, sợ quá không dám đọc hay sao? Nó to lắm. Hồi đó là tôi đọc suốt 3 năm, mà tôi đọc trong này tôi mới thấy rằng Faustina đang được những phép lạ cả thể, là bà càng cầu nguyện bao nhiêu thì càng đau khổ bấy nhiêu. Đến mức độ mà bà ấy nói rằng: Chúa ơi, Chúa là ông kẹ hay sao vậy? Mỗi lần mà Chúa hiện ra với con là đựa là thế nào có chuyện xảy ra. Chúa không hiện ra thì con còn sống yên ổn, mà Chúa càng hiện ra với con bao nhiêu thì con càng khổ bấy nhiêu. Chúa là ông kẹ hay sao vậy Chúa? Faustina phải nói vậy. Thôi, Chúa đừng hiện ra với con thì tốt hơn. Chúa bảo ta càng yêu người nào, ta càng yêu bao nhiêu thì ta càng gửi đau khổ nhiều đến cho họ, vì để họ được thông phần đau khổ với ta. Đau khổ làm cho con được nên giống Chúa, chứ không phải tiền của hạnh phúc đời này làm cho con nên giống Chúa. Nhớ, đau khổ bao nhiêu vì các linh hồn thì làm cho con nên giống Chúa bấy nhiêu, chứ không phải tiền của vinh quang của thế gian làm cho con nên giống Chúa. Không có đâu, đừng có mơ. Đau khổ vì lòng thương xót Chúa mới làm cho con nên giống Chúa hơn. Thưa anh chị em, nhớ điều đó. Ông về ông đọc đi, đã lắm. Tôi đọc cuốn sách này xong, tôi thấy bao nhiêu những muộn phiền đau khổ của tôi chả là cái gì so với thánh nữ Faustina. Hạnh phúc lắm ông ơi. Rồi, xin Chúa chúc lành cho ông đi về. Rồi, nếu mà ông đọc xong, ông gửi cho ông Tổng thống Mỹ giùm tôi nha. Một tràng pháo tay thưa anh chị em. Bây giờ mời chị em nghe những lời chứng của những người mà họ được ơn của Chúa, để cho mỗi người tự do lựa chọn. Một là như các phụ nữ thấy và tin. Hai là như những người lính, những người có chức có quyền, những người có chức có quyền mà trấn áp sự thật, không có nhìn nhận đó là sự thật. Thưa anh chị em, chúng ta nghe và mỗi người tự tìm ra câu trả lời: tôi thuộc về phe nào, phe chân yếu tay mềm mà lòng tin vững như bản thạch, hay phe có chức có quyền võ trang đầy mình nhưng mà lòng tin không bằng sợi bún. Nghe, lựa chọn. Thưa cha, con là Trịnh Thị Kim Quy, 65 tuổi, ở xã Quý Lộc, Yên Định, Thanh Hóa. Con là đạo Phật. Chúng con nghe nói vào đến giáo điểm Tin Mừng Lòng Thương Xót Chúa Nhà Bè. Chồng con đã vào đây. Chồng con là Trịnh Trọng An, 72 tuổi, mắc bệnh viêm phế quản và tim khó thở. Hằng ngày, từ ngày vào đây cầu nguyện đến nay, bệnh đã đỡ nhiều rồi. Còn con mang bệnh viêm đa khớp và loãng xương, phải mổ sống lưng được 3 tháng rồi. Hằng ngày chúng con xem mạng và cùng cầu nguyện. Nay bệnh của con cũng thuyên giảm nhiều, đi lại được. Ngày mai chúng con phải về Bắc rồi. Chúng con vào đây từ ngày 30 tháng 3 đến 15 tháng 4, đến nay 22 tháng 4 năm 2019. Hằng ngày các con vẫn dâng lễ và cầu nguyện. Rồi nay chúng con có chút ít gửi cha làm bác ái, chia sẻ cho người nghèo hơn con. Tôi đọc nguyên văn cái lời của người ngoại đạo viết, viết thì nó hơi là lạ, anh chị em nghe. Và xin cha và cộng đoàn tiếp tục cầu nguyện cho gia đình chúng con với nhé. Cầu nguyện cho con trai gái nội ngoại được như ý. Con cảm nhận sự thật là đất thiêng của Thiên Chúa giáng thế. Được cha Long là người mà Chúa chọn thay mặt cho đời, thay lời Chúa Trời dạy đạo làm người của toàn cầu. Mà đây cha cũng là một bệnh viện đa khoa, bách khoa tâm linh, không đặt cọc, không thanh toán, mà đâu vào đấy. Bà ấy biết không, bệnh viện tâm linh không đặt cọc, không thanh toán, mà đâu vào đấy. Bệnh nào tật đó được Chúa chữa lành do lòng thành của mỗi người cảm nhận. Thấy chưa? Thấy phép lạ là do lòng tin, lòng thành của mọi người cảm nhận. Chúng ta không có thể nói phủ nhận được. Tin hay không tin, tin thì được mà không tin là không được thôi. Chứ còn có phủ nhận hay không nhận thì sự thật vẫn là do lòng thành của mỗi người cảm nhận. Những việc cha làm con cảm động quá. Việc này là việc trời và Chúa, không phải người trần đâu. Người không? Con cầu mong cha, trời, mẹ, Chúa phù hộ. Cha trời, mẹ Chúa. Bài viết người đạo Phật: con cầu mong cha trời mẹ Chúa phù hộ cho cha mạnh khỏe nhiều, sáng tạo hơn, mới hơn, hóa hóa, sinh sinh, văn minh. Con xin cảm tạ. Trịnh Thị Kim Quỳ. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Tin chưa? Một người khác là từ Đài Loan viết: con là Anna Nguyễn Thị Hướng, đang làm việc tại Đài Loan. Mỗi ngày công việc của con đều làm từ 12 đến 14 tiếng. Các bạn nghe rõ nha. Cứ đừng có tưởng ở Việt Nam mới làm tí có 8 tiếng đã kêu nha. Đây Đài Loan đây, làm việc mỗi ngày từ 12 đến 14 tiếng nha. Nhưng con cảm thấy rất vui và hạnh phúc, không có than thở khăn van nha. Hơi tí kêu mệt nha. Nhưng con cảm thấy rất vui và hạnh phúc vì được tham dự thánh lễ hàng ngày và được nghe cha giảng lời Chúa qua YouTube. Nếu ngày nào chưa nghe cha giảng là con thấy thiếu và lòng xao xuyến. Con tranh thủ từng phút để nghe, kể cả lúc con ăn cơm con cũng muốn được nghe lời Chúa. Còn mấy ông ăn cơm thì chỉ muốn gì thôi? Rượu. Giống như ông nào, ông thầy nào bảo vậy đó: cơm không rượu như kiệu không cha. Ăn cơm mà không có rượu như là đi kiệu mà không có cha. Chúa tôi, con thấy mình thật nhỏ bé, mà tình Chúa thương xót con thật bao la. Thấy cha vất vả hy sinh để cho con và tất cả mọi người trên thế giới được nhận biết Chúa. Con là con của Chúa. Nhưng từ khi biết đến giáo điểm tin mừng và nghe giảng về lòng Chúa thương xót, con mới hiểu Chúa yêu thương con và nhân loại quá nhiều. Nhờ cha và cộng đoàn cầu nguyện, Chúa đã ban cho con khỏi bệnh đau dạ dày và bệnh mất ngủ. Con thấy cha rửa chân cho các bệnh nhân và các chị mang bầu. Con xúc động và khóc như đang được ở giáo điểm tin mừng. Con thấy cha vác thánh giá mà như con thấy Chúa đang hy sinh cho con và toàn thế giới được hạnh phúc. Nước mắt tuôn trào, thấy Chúa thật tuyệt vời và con yêu Chúa nhiều lắm. Hôm nay con tham dự thánh lễ mừng Chúa Phục Sinh ở bên Đài Loan, được nghe sư và các cha thông báo chuẩn bị cho Đại hội Lòng Chúa Thương Xót lần thứ nhất năm 2019 tại Đài Loan. Chúng con tuy chưa về giáo điểm tin mừng, nhưng ở bên đây ai cũng biết về Lòng Chúa Thương Xót và về cha. Chúng con khao khát có một ngày cha sang Đài Loan giảng Lòng Chúa Thương Xót cho anh chị em chúng con đi lao động nơi xứ người. Xin Chúa đổ hồng ân tràn đầy sức khỏe trên cha. Xin Chúa ban cho cha mãi khỏe như bây giờ và không già đi. Úi giời ơi. Và không già đi để con và mọi người trên toàn thế giới mỗi ngày được dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa. Ước mơ lớn nhất của vợ chồng con là khi về đến Việt Nam, nơi đầu tiên mà con muốn tới là giáo điểm tin mừng. Chúc cha và cộng đoàn giáo điểm tin mừng lễ phục sinh hạnh phúc, sức khỏe và tràn đầy hồng ân Chúa. Còn Anna Nguyễn Thị Hướng đang làm việc ở Đài Loan. Đây là một lời chứng khác. Con là Katarina Trần Thị Thủy, giáo sứ Nam Thái, giáo Phật Thái Bình. Ngày 10 tháng 3 năm 2017, con bị sẩy thai. Hơn 5 tháng chờ đợi, chúng con chưa có tin vui lại. Được mọi người mách bảo, chúng con đến giáo điểm tin mừng cầu xin lòng thương xót Chúa. Hơn 2 tuần sau, chúng con có tin vui. Trong thời gian mang thai, con chỉ biết tín thác vào Chúa. Mỗi khi siêu âm, con luôn thầm thí xin Chúa ban cho con được bình an, mạnh khỏe. Và Chúa đã nhận lời con. Đến ngày dự sinh, công việc còn lộn xộn, Chúa đã giúp con sinh muộn lại 3 ngày, vừa giải quyết công việc cho tới nay. Đến 3 giờ sáng mai, con có dấu hiệu sinh. Tạ ơn Chúa đã cho con sinh mẹ tròn con vuông. Con gái con khỏe mạnh, ngoan ngoãn. Có một điều, vừa khi sinh bé ra, con thốt lên: tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, tạ ơn Chúa, mà con không ngại, có bác sĩ và mấy cô y tá ở đó. Họ tưởng con bị mất mát. Đó là một ơn lớn lao với con. Một ơn mới là ngày 8 tháng 3 vừa rồi, bố con từ Bắc vào chỗ con làm rồi bắt xe buýt đi giao điểm tin mừng. Bố con không mang theo điện thoại, số nhà địa chỉ không nhớ, cũng không nhớ số điện thoại của ai. Vậy mà Chúa đã sắp xếp, trước khi chúng con cầu xin, Chúa đã cho bố con gặp được một người giữa biển người mà bố con không hề quen biết, chỉ qua việc xin nước. Anh ấy cho bố con đi nhờ về đến quận 12. Trên đường đi về hỏi han, nói chuyện mới biết anh ấy là bạn của anh rể con và đã từng đến nhà con. Thế là anh ấy chở bố con về tận nhà luôn. Con tạ ơn Chúa. Để mà kể ra những ơn của Chúa thì chẳng bao giờ hết được. Con xin tạ ơn Chúa một lần nữa. Thưa anh chị em, nếu mình không có lòng tín thác thì chắc chắn là mình chẳng có tin rằng đó là phép lạ, đó là sự lạ đâu thưa anh chị em. Mà nếu mình tín thác vào Chúa thì mình mới nhận ra rằng đấy là ơn lành của Chúa. Đây là một cái ơn kế tiếp, là ở bên Bà Rịa. Con là Anna Hoa thuộc giáo phận Bà Rịa. Đêm nay con thức cùng Chúa để tưởng niệm cuộc thương khó Chúa và táng xác với Chúa. Khi nhìn lên cây thánh giá treo Chúa chịu chết, con không có cảm xúc gì cả. Nhưng đến khi mọi người đưa cây thánh giá xuống và tháo Chúa Giêsu xuống thì cảm xúc con vỡ òa. Con khóc thương Chúa cho đến lúc tưởng niệm Chúa rồi đem Chúa đến cho mọi người hôn chân Chúa. Con thực sự biết đến Cha. Và cộng đoàn Lòng Thương Xót từ năm 2014, nhưng đến năm 2015 con mới tải những bài giảng của Cha về nghe. Tháng 7 năm 2015 con bị ốm nghén nặng lắm, người mệt mỏi, tụt huyết áp, cảm cúm, không ăn uống được mà còn ói liên tục. Con vẫn nghe Cha giảng mỗi ngày, nghe nhật ký của Thánh Faustina. Đến tuần thứ 3 không thể nào chịu được nữa, con nhắn tin xin Cha cầu nguyện cho con được khỏe mạnh. Khi Cha đáp lời tin nhắn thì con khỏe mạnh thực sự, dường như đủ sức để chiến đấu tiếp, ăn uống ngủ được. Suốt 9 tháng 10 ngày mang thai, con đều mở bài giảng của Cha cho con trai còn ở trong bụng của con nghe. Những lúc con bị chồng đánh đập sỉ nhục, con đều nhắn tin cho Cha và con lại đủ sức để tiếp tục cuộc hôn nhân và tha thứ cho gia đình họ. Khi con làm ăn được hơn 1 năm, kinh doanh mỹ phẩm online đang trên đà phát triển, thì đến tháng 8 năm 2018 con bị người ta ghen ăn tức ở nên phá mất Facebook và tận 8 cái nick. Con buồn và bất lực vì đó như thể cửa hàng làm ăn của con. Con lại nhắn tin xin Cha cầu nguyện thì hôm sau con đăng ký lại Facebook mới, con lấy tên thánh của con thì không bị mất nữa. Cho đến ngày hôm nay con vui mừng lắm, tạ ơn Chúa vì Chúa không bỏ con ở vực thẳm cuộc đời. Từ khi sinh con đến năm 2018, con lo làm ăn, không còn thời gian để nghe Cha giảng mỗi ngày nữa. Vì con nghĩ khi con nghe Cha giảng thì kiểu như Cha đang mê hoặc con vậy, con sẽ nghe Cha giảng mà không ngừng được. Nhưng khi con về quê ăn Tết, bố con mở bài giảng của Cha trên YouTube. Con lại nghe và thấy có rất nhiều nhân chứng. Con sực giật mình, tại sao đức tin về lòng thương xót của con lại bị tụt hậu quá rồi, khi bấy lâu nay con không biết chia sẻ lòng thương xót Chúa cho mọi người cùng biết. Thế là từ tháng Giêng năm 2019, con đã nghe hết bài này đến bài khác của Cha, vừa làm việc vừa lắng nghe, con sướng lỗ tai và tâm hồn lắm Cha ạ. Lời Cha giảng đơn sơ mộc mạc như chính Chúa đang nói với con vậy. Từ đó đến nay, con đã can đảm nói về lòng thương xót Chúa cho mọi người cùng biết nhiều hơn. Thưa Cha, cuộc đời của con như Thánh Faustina, khốn khổ, nghèo khó, bị hắt hủi bởi chính những người thân cận của mình. Chịu đau khổ suốt 34 năm, chị em khủng khiếp. Chúa chịu có bao nhiêu tiếng đồng hồ trên thập giá, còn đây cô ấy chịu đau khổ suốt 34 năm, bị đánh đập, bị sỉ nhục triền miên đến mức là con muốn tự tử bao nhiêu lần rồi. Nhưng con lại bám vào Chúa và mẹ nhiều hơn. Chỉ có Chúa và mẹ mới hiểu con đau khổ như thế nào. Con đau khổ cho chính con người đang rời lòng thương xót Chúa, dù họ là gia đình, người thân, bạn bè. Chung quanh con gặp toàn những cảnh chối Chúa, phản bội Chúa, con đau khổ lắm. Con mà còn thấy đau khổ như vậy thì huống chi là Chúa và mẹ còn đau đớn khi bị con người mà Chúa yêu thương và chịu chết phản bội. Con đã khóc, khóc thật nhiều, khóc cho cuộc khổ nạn Chúa, khóc cho con người rời xa Chúa, khóc cho số phận của con bị kìm kẹp áp đặt bởi người chồng. Con bị đánh đập sỉ nhục suốt 5 năm nay. Đa số những lúc đến nhà thờ là những lúc con khóc, khóc để hòa cùng nỗi đau của Chúa với nỗi đau thánh giá nặng con mang. Dường như càng đau khổ, con càng cảm nhận được Chúa ở gần con hơn, càng thương Chúa nhiều hơn, và con không còn chạy theo tiền tài danh vọng nữa, vì nó nay còn, mai cũng sẽ mất. Mặc dù con rất nghèo, con nghèo vì con không có của cải vật chất, nhưng con rất giàu vì con có Chúa, có mẹ đồng hành với con. Ngày 24 tháng 3 năm 2019, hai mẹ con được đến với lòng thương xót Chúa lần đầu tiên. Con hạnh phúc lắm. Con không sợ cực, sợ khổ. Chỉ cần được đến để sờ chạm vào lòng thương xót Chúa mà thôi. Con sung sướng chẳng muốn về. Nhưng cuộc đời này không phải cứ muốn là được, mà phải theo ý Chúa nữa. Đó là chu toàn mọi việc bổn phận. Con sẽ luôn đồng hành cùng cha để nói về lòng thương xót Chúa cho thế giới này. Cha đã luôn vâng phục Chúa trong khiêm nhường, trong khó nghèo, trong hy sinh, mà chu toàn việc bổn phận Chúa đã trao cho cha, để chúng con nhận ra rằng trên trần gian này vẫn có một người noi gương Chúa và Đức Thánh Cha Phanxicô, để quỳ xuống rửa chân cho những kẻ bé mọn nhất để thể hiện tình yêu của Thiên Chúa trao cho loài người. Chúc cha luôn giữ phong độ này để Chúa được an ủi phần nào. Xin Chúa đổ tràn máu và nước xuống đây cha thật nhiều, để chúng con được dìm vào đại dương của lòng thương xót Chúa. Xin bình an của Chúa ở mãi cùng cha, gìn giữ bảo vệ cha hồn xác là công cụ tốt lành của Chúa. Con mong một điều là tất cả chúng ta hãy sám hối quay về với lòng thương xót Chúa, vì thế gian này nay còn mai mất, kể cả tiền tài danh vọng, nhưng với tình yêu Thiên Chúa thì sẽ không bao giờ mất, vì Chúa là đấng hằng hữu và duy nhất. Con Anna Maria Magdalena Cù Thị Hòa, giáo phận Bà Rịa Vũng Tàu. Thưa anh chị em, còn nhiều lắm mà vì không còn thời giờ, cho nên mỗi một người chúng ta thinh lặng và tự hỏi với những lời chứng đó, với những lời chia sẻ đó, như là nấm mộ trống, tôi có nhận ra rằng trong nấm mộ trống đó là sự hiện diện của đấng phục sinh hay không, hay trong nấm mộ trống đó tôi phủ nhận hoàn toàn quyền năng lòng thương xót của Chúa qua những lời chứng đó. Và một khi đã tin vào những lời chứng đó, tôi có mạnh dạn ra đi loan báo và làm chứng cho tin mừng lòng thương xót, tin mừng phục sinh hay không. Mời anh chị em cùng cầm lấy cuốn tập san Giờ Mẹ Đến Với Chúa hoặc là cây quạt, và chúng ta cùng hát với nhau lời ngợi ca Chúa nay thực đã phục sinh. Chúa thực sự đã phục sinh, và hôm nay Chúa đang sống ở giữa chúng tôi, trong cộng đoàn chúng tôi, trong gia đình chúng tôi, trong cuộc đời của mỗi một người chúng tôi. Và chúng tôi mạnh dạn đi loan báo và làm chứng cho tin mừng đó, tin mừng Chúa đã phục sinh, tin mừng lòng thương xót Chúa, không để cho tiền tài danh vọng làm cho chúng tôi bị lu mờ mất niềm tin đó, và không để cho bất cứ một áp lực, một quyền lực nào đe dọa làm cho chúng tôi nhút nhát mà sợ hãi không dám tuyên xưng lòng tin đó. Chết thì chết, dù bao nhiêu tiền của cám dỗ, chúng tôi vẫn không đánh mất niềm tin rằng Chúa này đã, Chúa này đã, Chúa này đã, Chúa này đã.
Chúa này từng đã phục sinh. Alleluia, Alleluia. Là từ cha kẻ chết sống lại. Alleluia, Alleluia. Và niềm vui. Hallelujah, hallelujah, chỉ được cho.